Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga tại Dallas. Và chúng ta lại bắt đầu một tuần mới, trong khi thời tiết bên ngoài thì ở Houston thấy rằng là nắng đã lên rồi, cô Thu Nga.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa và Khôi Nguyên. Thời tiết ở tại Fort Worth thì Dallas thì cũng coi như là mũ mặt trời cũng lên rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì có mây rải rác ở một vài nơi. Bây giờ là 75 độ, cao nhất là 91 và buổi tối là 74. Ngày hôm nay có thể có mưa và xác suất mưa là 20%. Gió thổi 12 dặm một giờ. Ngày mai thì cũng có nhiều mây và cũng có thể có mưa là 20%. Nhiệt độ không xê xích mấy, 90-76. Tới ngày thứ Tư là chắc chắn sẽ mưa, tại vì mưa lên cao đến 40%. Và nhiệt độ cũng như vậy, 91 và buổi tối là 75. Nói chung là cái nhiệt độ mà con số 9 này chưa có cao đến maximum của con số 9 và buổi tối cũng vẫn còn mát mẻ. Cho nên cũng có thể enjoy được trước khi mà thành ra ba con số, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua, tối ngày hôm qua và sáng hôm nay, thành phố Houston cũng tương đối khá là nóng. Buổi tối thì cũng là 79-80 rồi. Và hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa cũng là khoảng 90 độ. Buổi tối thì sẽ xuống thấp là 77. Hôm nay thì 40% cơ hội mưa cho ngày thứ Hai đầu tuần. Gió thì theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Qua ngày mai, ngày thứ Ba thì sẽ tiếp tục nóng. Ngày mai thì lên cao nhất của thành phố Houston vào buổi trưa sẽ là 90 độ và buổi tối xuống thấp là 77. Ngày mai thì cũng sẽ có khoảng 40% cơ hội mưa. Như vậy thì ngày hôm nay và ngày mai, hai ngày đầu tuần thì đều là khoảng 40% mưa cho những cái ngày này.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên. Nối tiếp những bản tin trong tuần trước nói về việc một người đàn ông đàn gốc Mỹ Tây Cơ đã bị trục xuất bởi vì ông này đã khi mà đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, nhưng hiện tại thì một số cơ quan tại địa phương đang nỗ lực để giúp cho người đàn ông, gia đình của ông Rodriguez để có thể ở lại Hoa Kỳ với vợ và ba đứa con gái. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến liên quan đến chương trình Obamacare thì theo như các đảng viên đảng Cộng Hòa, họ đã đưa ra lời hứa nhằm bãi bỏ chương trình Obamacare. Nhưng giờ đây họ đã thấy thực tế rằng việc nói dễ hơn là làm và chương trình Obamacare vẫn rất khó để thay thế. Tuy nhiên, đối với thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz, vốn đã đưa ra lời hứa cũng là sẽ bỏ chương trình Obamacare trong cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống Hoa Kỳ trong năm ngoái, thì ông vẫn là một trong những người đi đầu để mà nỗ lực phá vỡ đạo luật chăm sóc sức khỏe từ thời của cựu tổng thống Barack Obama. Liên quan đến các cuộc điều tra nhắm vào nhóm chuyển giao quyền lực của tổng thống Donald Trump có liên hệ với Nga hay không, thì theo như một luật sư đại diện cho ông Trump đã công bố trong ngày hôm qua rằng tổng thống Donald Trump sẽ không hợp tác vô điều kiện với cố vấn đặc biệt là ông Robert Mueller về việc liệu Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái hay không, hoặc là nhóm chuyển giao quyền lực có bất kỳ sự liên hệ nào với chính quyền của Nga hay không. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến đường, khi mà các chi phí cho đường sản xuất đường đã tăng lên, nên vì thế có thể sẽ làm ảnh hưởng đến một số công ty tại tiểu bang Texas để mà phá vỡ hoặc là chống lại sự cạnh tranh của các công ty nước ngoài. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, và những người trong đảng Cộng Hòa thúc giục ông Trump phải cho biết rõ ràng là cái tape và những buổi testify ngày thứ ba, và phải dọn sạch sẽ việc có hay không cái tape cuộc nói chuyện riêng tư với là cựu giám đốc FBI James Comey, và phải cung cấp cho Quốc hội nếu có, và phải đối diện với việc phải ra hầu tòa trong khi cuộc điều tra về vụ đoàn nội các của ông có liên lạc với lại Nga hay không. Đội banh TCU có một bức hình ở giữa trang báo và đang mừng chiến thắng thắng Missouri State ở NCAA Super Regional Baseball Game ngày Chủ nhật ở Lupton Stadium ở Fort Worth. Và như vậy thì TCU thắng 4 trận liên tiếp của College World Series. Texas là tiểu bang bỏ tù nhiều người hơn cả cho những ai không đóng tiền ticket hay là tiền phạt hơn bất cứ một tiểu bang nào. Nhưng bây giờ có thể thay đổi nếu mà thống đốc tiểu bang Greg Abbott ký một phần dự luật thay thế, như họ có thể làm việc gì phục vụ cho cộng đồng, trả payment chẳng hạn. Và cái phần này chúng tôi sẽ nói trong phần tin chi tiết. Một vụ bắn nhau ở Northside, người đàn ông 39 tuổi đã chết, và đây là đêm thứ hai liên tiếp việc bắn giết nhau xảy ra trong khu vực này. Cả hai vụ không liên quan gì với nhau, nhưng mà đã có hai người chết tối thứ sáu và nhiều người khác bị thương. Hai em bé đã chết trong xe sau 15 tiếng đồng hồ khi Amanda Hawkins đưa tới Peterson Regional Medical Center ở Kerrville, thì hai đứa con gái của bà đã chết. Bà này nói chắc hai đứa con đã ngửi phải chất độc từ hoa. Tuy nhiên, giới hữu trách ở Kerrville cho biết sự thật hoàn toàn không phải như lời của bà. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga. Thưa quý vị, là trước đây thì cũng có một phần tin chúng tôi nói về việc rằng là cái chi phí mà sản xuất đường đang tăng lên, và hôm nay thì trên tờ Houston Chronicle tiếp tục có một cái bản tin chi tiết hơn về cái việc này. Thì cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ đã làm cho các công ty tại phần đông, tại miền đông của tiểu bang Texas đang chống lại cái sự cạnh tranh rất là gay gắt từ các công ty ngoại quốc. Và một trong các công ty sản xuất đường, sản xuất bánh kẹo, đó là công ty Atkinson Candy, là đã có 85 năm tuổi sản xuất các cái loại bánh kẹo, được biết đến với rất là nhiều các cái sản phẩm tại các cửa hàng tiện ích của Hoa Kỳ, thì đang gặp một cái vấn đề lớn, đó là cái chi phí sản xuất đường đã và đang tăng lên do cái sự hỗ trợ giá của Hoa Kỳ cũng như rằng là các cái rào cản thương mại. Thì công ty Atkinson đã phải trả khoảng gấp đôi so với các đối thủ cạnh tranh ngoại quốc. Thì Eric Atkinson là thế hệ thứ ba trong gia đình của công ty này đang điều hành, và nói rằng là tất cả các cuộc cạnh tranh của công ty trong 30 năm qua là từ các cái công ty ngoại quốc, và ngay bây giờ nó vẫn đang tạo ra những thay đổi, và đang công ty đang gặp rất là nhiều khó khăn với sự thay đổi này. Thì trong thời gian vừa qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã có những cái tweet về những cái tệ nạn của hàng nhập cảng, cũng như là đe dọa sự lớn mạnh từ việc mà nhập cảng các cái hàng hóa của các công ty ngoại quốc. Và Atkinson Candy Company là một trong nhiều công ty mà có các cái nhân công ở Hoa Kỳ, đặc biệt là tại tiểu bang Texas, hưởng lợi từ chính sách thương mại tự do. Cái chính sách này thì nhằm bảo vệ một số công ăn việc làm và các cái ngành từ cạnh tranh của các công ty ngoại quốc có thể dẫn đến ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Và ngành sản xuất bánh kẹo của Hoa Kỳ là không bao gồm các cái nhà, các cái công ty chế tạo chocolate thì đã giảm khoảng 25% công ăn việc làm trong 20 năm qua, một phần là vì cái giá đường tăng cao đã khiến cho việc cạnh tranh trở nên khó khăn và buộc nhiều công ty phải đóng cửa và di chuyển ra ngoài ngoại quốc. Và Atkinson cho biết rằng là công ty của ông đã mất nhiều năm kinh doanh với các nhà cung cấp ngoại quốc, buộc ông phải cắt giảm sản xuất đôi khi rằng là chỉ là 3 ngày một tuần hoặc là mở một nhà máy khác tại Guatemala để tận dụng cái giá nhân công rẻ cũng như rằng là giá đường thấp hơn ở đó để mà sản xuất các cái loại bánh kẹo. Và tuần trước thì cái tình hình lại càng trở nên khó khăn hơn đối với các công ty sản xuất bánh kẹo và cũng như rằng là công ty Atkinson Company, bởi vì rằng là Bộ Thương mại đã có được một cái thỏa thuận nhằm coi như rằng là hạn chế cái lượng đường nhập cản từ Mỹ Tây Cơ, và một hành động có khả năng sẽ đẩy giá cả trong nước lên cao hơn một chút nữa trong sau thời gian vừa qua. Và tất cả các điều này đã làm cho Atkinson lo lắng rằng là liệu cho công ty sẽ phát triển như thế nào trong tương lai khi mà phải đối mặt với rất là nhiều những thách thức khi mà chúng ta thường gặp đối với các cái nhà máy tại Hoa Kỳ, như là chi phí lao động tăng cao, đồng Mỹ Kim tăng mạnh làm cho cái việc xuất cảng khó khăn cũng như rằng là các áp lực từ các thương hiệu toàn cầu. Và các cái nhà sản xuất bánh kẹo cùng với các cái nhóm bảo thủ đã phản đối sự can thiệp của chính phủ Tổng thống Donald Trump vào thị trường và cũng đang cố gắng đấu tranh trong nhiều thập niên qua để chấm dứt cái việc tăng giá đường này. Và tuần trước thì Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ là Wilbur Ross đã thông báo một cái thỏa thuận với Bộ trưởng Kinh tế Mỹ Tây Cơ là giảm lượng đường có thể mang qua biên giới phía Nam giữa tiểu bang Texas và Mỹ Tây Cơ. Trong khi đó thì các hiệp định thương mại với Bắc và Trung Mỹ thì khiến cho các đối thủ cạnh tranh ngoại quốc sẽ bán các sản phẩm rẻ hơn và đẩy mạnh việc siết chặt các cái nhà sản xuất bánh kẹo ở Hoa Kỳ và làm cho các công ty này sẽ trở nên khó khăn hơn trong việc phát triển và có thể dẫn đến việc là đóng cửa hoàn toàn các cái công ty này. Tom Early là một nhà kinh tế học của tư vấn cho Agraglistia cho biết rằng là mặc dù cái giá đường đã tăng lên, tuy nhiên rằng là việc di chuyển các cái sản phẩm bánh kẹo ra nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục tăng nếu như mà chính phủ không có các cách giải quyết cho các cái nhà sản xuất này. Và việc làm trong ngành chế biến đã bánh kẹo đã giảm từ 27.000 người năm 1998 xuống còn 20.000 người vào năm 2015 bởi vì cái giá đường đã tăng lên. Và trong thời gian đó thì việc nhập cảng các cái sản phẩm bánh kẹo từ ngoại quốc đã tăng gấp đôi khi mà các công ty Hoa Kỳ tiếp tục di chuyển đến Mỹ Tây Cơ và Canada để tìm kiếm cái giá đường thấp. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, là cái việc mà Texas có thể thay đổi việc bỏ tù cho những người không có tiền đóng tiền phạt thiết kiệt hay là lệ phí tù. Ernesto Cardoza đã 3 lần vào nhà tù vì không thể trả nổi cái tiền chơi phạt thiết kiệt. Và số tiền cũng khá lớn. Anh ta nói là anh ta mất hết tất cả, nào là bạn gái chia tay, đem theo cả những đứa con, nên anh ta phải làm lại từ đầu. Anh ta là cư dân của Dallas, 34 tuổi, ở tù 30 ngày năm 2005 vì không trả tiền phạt lái xe quá tốc độ. Texas là tiểu bang bỏ tù nhiều người nhất trong tất cả các tiểu bang, và bây giờ trông đợi cái sự thay đổi nếu mà thống đốc Greg Abbott ký sắc lệnh Bipartisan Bill có thể người bị phạt yêu cầu cho trả tiền hàng tháng hay là được làm công việc gọi là community service hay là sau đó thì được hoàn tiền lại. Có 95% những giấy phạt được phát ra ở Texas năm ngoái hay những tiền phạt tương tự, và hơn 640.000 người đã bị nhốt ít nhất là một đêm ở trong nhà tù. Đó là theo lời của The Texas Judicial Council. Có nghĩa là set policy trung bình 60 đồng một đêm cho mỗi một tù nhân, đã làm cho việc tốn tiền county rất là lớn để bỏ tù người bị phạt hơn là tìm một cách khác để thay thế. Theo lời của Trisha Trigilio, là nhân viên của văn phòng tờ American Civil Liberty Union of Texas, thì việc reform đang được bàn thảo và dưới dự luật thì người ta không có thể trả nổi tiền phạt thì phải giải quyết ra sao trước khi còng tay người ta. Tối cao pháp viện trong thập niên 1970 đã outlaw một việc gọi là debtor's prison liên quan tới việc bỏ tù người không thể đóng tiền phạt. Và những tiểu bang khác như là Colorado, Washington, Georgia và New Hampshire mới đây cũng đã được thông qua việc chống lại việc phạt này, nhưng trong đó có cả hơn 10 tiểu bang, kể cả Texas, vẫn còn hiệu lực bỏ tù nếu không đóng tiền phạt. Và mặc dù có những thẩm phán ra lệnh là có thể thay thế đóng tiền phạt cho phép làm việc cộng đồng, thay thế nhưng chỉ có khoảng là 8% xảy ra năm ngoái. Thượng nghị sĩ tiểu bang Judith Raffini của đảng Dân Chủ từ Laredo đã nói là về cái dự luật này, đây là việc quan trọng cho những người low income nếu mà sự thay đổi trở thành thành luật. Nhưng thượng nghị sĩ của Cộng hòa là Paul Bettercourt nói rằng người bỏ phiếu chống dự luật này nói người ta phải chịu trách nhiệm việc họ làm. Ông Abbott có thì giờ tới ngày 18 tháng 6 để veto hay là không làm gì hết và nó sẽ tự động trở thành luật. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, trong tuần trước thì chúng tôi có nói về câu chuyện của gia đình ông Rodriguez, vốn là một người nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà theo như vợ và những người con của ông vẫn là người có quốc tịch Mỹ. Và bây giờ ông phải đối mặt với lệnh trục xuất theo như những thay đổi về chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Thì tiếp theo câu chuyện trong ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle đưa lên cho biết đã có 3 luật sư đến trong chiều ngày thứ Năm vừa qua, đến gia đình của họ tại khu vực về phía đông nam của thành phố Houston để đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Bản tin cho biết ông Rodriguez phải trình diện trước cơ quan thực thi di trú và pháp luật trong ngày 29 tháng 6 để bị trục xuất. Đối với gia đình của ông, bao gồm người vợ Celia và 3 cô con gái Cameron, Rebecca và Kimberly, thì những ngày hạnh phúc đang đi dần đến hồi kết. Và họ đã có những đêm không ngủ được vì lo lắng cho người cha, người chồng của mình. Các luật sư đến trong ngày hôm thứ Năm là thành viên của Hiệp hội Luật sư gốc Mỹ Tây Cơ tại thành phố Houston và là đối tác của công ty luật Chamberlain Ricca. Các luật sư đã đưa ra những cách tiếp cận mới trong một nỗ lực để giữ cho người đàn ông gốc Salvador có thể ở lại cùng với gia đình của mình tại Hoa Kỳ. Trước đó, thì Hiệp hội Luật sư người gốc Hispanic cũng đã đưa ra một lời tuyên bố kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để ngăn chặn việc trục xuất ông Juan Rodriguez. Hiệp hội này nói rằng những người như ông Rodriguez đang phải chịu đựng những sự phá vỡ gia đình, hạnh phúc gia đình bởi vì hậu quả của chính sách nhập cư và hành động cưỡng chế. Cho đến tháng 2 thì ông Juan đã thường xuyên đến trình diện trước cơ quan di trú để mà bảo trì cái tình trạng của mình, và vì thế các nhân viên tại đây có thể khẳng định rằng ông không có về vấn đề giấy tờ thì ông cũng không có phải là quá lo, cũng như rằng là ông cũng không có phạm các tội hình sự nào khác. Kể lại thì ông Juan đến Hoa Kỳ vào năm 2001 để đoàn tụ với bà Celia và cô con gái Karen, lúc đó mới 2 tuổi. Và ông thì cô Celia và cô Karen đã đến Houston theo diện định cư, ăn theo cha mẹ của cô Celia, và bây giờ cả hai người đều là công dân Hoa Kỳ. Ông Juan thì đến từ quốc gia El Salvador với đầy rẫy những tội ác. Ông vượt qua California và bị giam giữ tại đó bởi chính quyền của tiểu bang Cali. Sau đó thì ông đã đến tiểu bang Texas. Ông được thả với những yêu cầu là phải làm một cái đơn để xin bảo vệ tình trạng tạm thời của mình. Nhưng sau đó, đơn xin của ông đã bị từ chối và ông phải đối mặt với việc trục xuất. Bà Celia cảm thấy rất là mọi thứ đều sụp đổ và bà nói rằng là lúc đó bà mang thai cô Rebecca và không thể nào tưởng tượng nổi phải sống một mình mà nuôi 2 đứa con gái như vậy, bởi vì bà cho rằng là với mức income của mình thì bà không thể nào để mà có thể gánh nổi. Mọi người thì đều nói rằng là nếu mà ông Juan bị trục xuất thì sẽ mất thêm nhiều năm nữa để gia đình có thể đoàn tụ. Và đồng thời họ cũng nói rằng là bà Celia cũng đừng quá lo, bởi vì luật di trú có thể sẽ thay đổi bởi cựu tổng thống lúc đó là tổng thống George W. Bush. Và bà cũng tin điều đó như thế bởi vì báo chí đều nói như vậy. Nhưng một lần nữa ông Juan lại bị bắt vào năm 2005. Và lúc đó thì ông bị giam 3 tháng. Sau đó ông được thả ra vì lý do nhân đạo và cơ quan di trú bắt ông phải trình diện thường xuyên với họ hơn nữa để chắc chắn rằng ông không có những sai phạm về mặt luật pháp. Theo như luật sư của ông Juan là ông Gonzalez đã nói, với quan điểm cứng rắn của Tổng thống Trump về những người nhập cư không có giấy tờ đã khiến cho cơ quan di trú làm việc mạnh tay hơn mà không có bất kỳ một nhân đạo nào ở đây. Trong ngày thứ Sáu, ông Gonzalez đã ra tòa và gửi thỉnh nguyện thư trong việc hủy bỏ lệnh trục xuất đối với gia đình Rodriguez. Và nhưng mà theo như tòa án cho biết, ông Rodriguez phải tự đứng đơn một mình. Tuy nhiên, theo như luật sư cho biết rằng là điều đó rất khó để có thể làm xảy ra, bởi vì nếu mà ông đứng đơn một mình thì có thể ngay lập tức bị bắt giam và trục xuất liền. Hiệp hội luật sư của gốc Hispanic đã đọc thấy trường hợp của gia đình ông Rodriguez trên tờ Houston Chronicle và họ quyết định thành lập một tổ chức gọi là The Family United Committee nhằm liên kết các gia đình có trường hợp tương tự lại để mà gửi thỉnh nguyện thư cũng như đưa ra những chuẩn bị về mặt pháp lý cho các vụ kiện tụng. Và họ cho rằng họ nhắm đến không chỉ riêng một mình gia đình ông Juan mà còn có rất là nhiều gia đình khác trên toàn quốc phải bị chia cách bởi vì chính sách nhập cư quá gay gắt của Tổng thống Donald Trump. Và điều đó có thể dẫn đến việc gia đình ly tán và các những đứa con sẽ không có được sự chăm sóc của cha hoặc là mẹ của mình. Và bây giờ họ đang chuẩn bị những vụ kiện trên toàn quốc để mà có thể chống lại việc trục xuất đối với những người ở lại đây bất hợp pháp, không có giấy tờ như trường hợp của ông Hoan. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào cô Thu Nga tại Dallas.
Chào Đăng Khoa, Khuôn Nguyên, và chúng ta sẽ trở lại trong giây lát. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của ngày thứ hai của chúng tôi, 7 giờ là đại hiệu chào cờ, thời tiết cũng như là điểm tin báo địa phương. 8 giờ là phần chào nhật báo, thưa quý vị, 8 giờ là nhật báo truyền thanh. Và sau đó thì 9 giờ 30 là kinh tế, thị trường, chứng khoán. 10 giờ rưỡi là những vấn đề luật pháp do cảnh sát Michael Bùi phụ trách. 11 giờ quý vị nhớ theo dõi và enjoy nhạc yêu cầu. 12 giờ trở lại thời sự buổi trưa. 12 giờ 30 sức khỏe và đời sống cùng với bác sĩ Đàng Thiện Hưng. 2 giờ thưa quý vị, 2 giờ 30 là tu học với thầy Hằng Trường. 3 giờ trở lại với nhạc yêu cầu. 4 giờ là chương trình an sinh xã hội. 5 giờ là tin tức nối kết và sau đó là nhật báo truyền thanh. Và cuối cùng trong ngày đó là phát lại những chương trình trong ngày. Và thưa quý vị, và ngày và tuần này thì chương trình của SBTN ngày thứ tư cho tới ngày chủ nhật, thứ tư là phần bình luận, sau đó là chương trình an sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Ngày thứ năm là phóng sự đại hội thánh thể Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm tại Karen, Texas. Ngày thứ sáu là một chương trình rất là mới và chúng tôi sẽ phát thường xuyên là những câu chuyện lịch sử thời sự với Thu Nga và nhà văn Phan Nhật Nam. Ngày thứ bảy là phần phỏng vấn nhân vật và ngày chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Và thưa quý vị, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại để mời quý vị theo dõi phần tin tức nối kết. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhắc lại là đài 1600 AM đang cần nam nữ xướng ngôn viên và nhân viên làm việc cho văn phòng và ít nhất là cần biết sử dụng computer. Và về xướng ngôn viên thì chúng tôi sẽ train, sẽ huấn luyện nếu mà có khiếu. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
Một đại nhạc hội thật huy hoàng, lẫm lẫy, quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng với những tình khúc một thời vang bóng sẽ diễn ra tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington lúc 9 giờ tối thứ Bảy ngày 17 tháng 6 với Lệ Quyên, Nguyễn Hồng Nhung, Quang Linh, Quang Dũng, Lâm Vũ, Hồ Trung Dũng, MC Khánh Trung, Saxo Xuân Hiếu, ban nhạc Headline Bang. Toàn bộ tiền lời của đêm diễn sẽ góp một bàn tay giúp nhóm bác sĩ, dược sĩ thiện nguyện cứu trợ những người thiếu may mắn. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm Hoàng Sơn Diamond. Giá vé đồng hạng 40 đồng hoặc 60 đồng, bàn VIP 1.000 đồng và 1.500 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Vé có bán tại Hoàng Sơn Diamond, nhà hàng Thanh Thanh, bánh cúng Thăng Long hoặc bán online tại trườngsonmusic.com. Mọi chi tiết xin liên lạc Trường Sơn 972-750-0903, 750-0903. Tình trong cơn mùa mê, rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lute Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Đậu rồi.
Bà Chanel kỳ này đổi khó ghê. Vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn, phở cơm bún cháo món nào cũng ngon, đậu chiên đậu trắng đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington,
chợ Bến Thành,
chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh chò, bánh gai, đặc biệt các loại chò chả thơm ngon mua 5 tặng 1, chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland, số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mong quý khách ủng hộ.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Daniel Lê, Toyota of Dallas 214-304-7311, 214-304-7311.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, một vài đồ đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay v.v.
Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%, hộp xoan GIA giảm giá đến 60%. Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không đào thải mình và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Kim Hoàng Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Saigon Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga. Ở bển bên này như thế nào? Thưa chị.
Ở bển bên này là coi bộ chỉ có người hai người cao niên đánh chưởng với nhau thôi. Mấy người mà thấp niên đi hết trơn hết trọi rồi, anh Dương Phục ơi.
Tại vì mùa hè tới sớm quá chăng, thành ra thiên hạ đi nghỉ hè hết trơn. Vâng. Thật sự ra thì không biết là mùa hè tới chưa chị Thu Nga, thế nhưng mà nóng nóng ơi là nóng nóng. Cái tin bữa nay nó thấy là ở tại một số các tiểu bang nó nóng lên tới kỷ lục. Ví dụ như ở bên Kansas, Nebraska, thì tin tức bữa nay là nóng chưa bao giờ nóng như thế. Ở cái tiểu bang này, Chicago cũng lên tới nhiệt độ tối đa đến nỗi rằng là cái bộ giao thông của tiểu bang Illinois đó, mà trong đó có Chicago, đưa lên cảnh cáo rằng là người lái xe phải cẩn thận đấy nhé, bởi vì cái đường nó có thể là bị cong hay là nứt bởi vì do thời tiết quá nóng. Vâng, tại New York thì tin tức là ngày hôm nay sẽ là ngày nóng nhất của thành phố này. Vì thế cho nên đừng có kêu nóng ở đây chị Thu Nga, mình tương đối cũng không đến nỗi nào phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Còn ở Ấn Độ đó, trời nóng đến cái độ mà một cái con ngựa nó nổi điên lên và nó phóng vào một cái xe. Cái bản tin sáng hôm nay thì chúng tôi có loan báo là có một bà đã không biết vì cái lý do gì thì đang điều tra. Bà bỏ hai đứa con em bé ở trong xe tới 15 tiếng đồng hồ thì chết. Và tới mùa hè thì quý vị nhớ rằng không bao giờ bỏ những đứa trẻ bao nhiêu tuổi thì cũng vậy, hoặc là chó mèo ở trong xe rồi nó rặn đi một chút rồi quay trở lại. Cái một chút đó nó làm cho cái sức nóng ở trên xe nổi lên cao hơn và đứa bé hay là những cái con vật mà quý vị yêu thích ở trong xe nó sẽ bị chết. Nhưng mà hôm nay trước khi nói về cái bản tin nóng về ông Donald Trump, thì ông Donald Trump ngày nào cũng có tin nóng hết. Thì chúng ta cũng biết ở trong tuần qua cái tin mà nhà thơ, nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, một khuôn mặt lớn trong nền văn học Việt Nam trong và ngoài nước từ trước năm 1975 đến nay, là người đã thành lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, vừa qua đời tại quận Cam, miền Nam California. Và vào lúc 2 giờ chiều ngày 9 tháng 6 năm 2017, và bà hưởng thọ 87 tuổi. Và bà Minh Đức Hoài Trinh này thì rất là nổi tiếng, dầu không văn bút hay là văn bút gì cũng vậy. Thì bà đã nổi tiếng rất là nhiều, thì chúng ta cũng không có cần phải nói, chỉ tên Minh Đức Hoài Trinh là biết rồi. Và những cái bài mà được phổ nhạc và được yêu thích như là Đừng Bỏ Em Một Mình, hay là Kiếp Nào Có Yêu Nhau được Phạm Duy phổ nhạc, rồi Ai Trở Về Xứ Việt Phan Văn Hưng phổ nhạc, vân vân và vân vân, thì chắc chắn rằng anh Dương Phục cũng có nhiều cái ký ức mà về Minh Đức Hoài Trinh, phải không thưa anh?
Chính như vậy chị Thu Nga. Chị Minh Đức Hoài Trinh nó không những là một đàn chị của rất là nhiều giới văn nghệ sĩ, mà chị đã sáng lập ra cái văn bút. Và ngoài ra đó chị, ít người biết tới chị là một trong những phóng viên chiến trường đầu tiên của Việt Nam, thời rất là kỳ cựu từ ngày xưa rồi. Thế nhưng mà người ta biết nhiều đến Minh Đức Hoài Trinh như là một nhà thơ. Bạn chị ấy cũng viết văn, nhưng mà thơ của chị ấy lại được chính Phạm Duy phổ nhạc, và hai người cũng là bạn với nhau rất là kỳ cựu. Và những cái bản nhạc phổ nhạc của chị Minh Đức Hoài Trinh nó đi vào cái thế giới âm nhạc Việt Nam mà có lẽ không ai quên được, như là chị Thu Nga vừa nói, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Đừng Bỏ Em Một Mình, vân vân. Những cái bản nhạc Ai Trở Về Xứ Việt là cái bản nhạc mà cứ chơi đi tất cả các đài phát thanh ở khắp nơi trên thế giới, chơi đi chơi lại rất là nhiều lần, và rất là dù là có nghe lại bao nhiêu lần vẫn thấy bản nhạc là tuyệt diệu, là do cái lời thơ của chị, nhưng mà cũng phần nào là phải nói là được người ta biết tới là do cái tài phổ nhạc của Phạm Duy. Vâng, chị qua đời thì như vậy thì cũng khá là thọ rồi chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi, thọ rồi. Và chúng tôi cũng gặp cách đây cũng nhiều năm rồi, khi mà có văn bút vùng Nam Hoa Kỳ tổ chức thì bà cũng đã xuất hiện, nhưng mà lúc đó bà cũng đã yếu rồi, cho nên tới bây giờ thì cũng thọ rồi, cũng qua đời. Tuy nhiên bà đã để lại một cái tiếng thơm và cũng như là vang danh như vậy thì cũng là một cái điều mà chúng ta tiếc nuối, nhưng mà con người thì ai cũng phải ra đi, phải không anh?
Đúng như vậy, trước sau mà thôi, thành ra cũng một lần ra đi nhưng mà để lại cái tiếng thơm, tiếng vang cho hậu thế. Đó là một cái điều quan trọng của một người ra đi. Vâng, bây giờ chuyển qua những cái tin tức nóng khác mà chị Thu Nga nói là cái mùa này nó nóng nóng quá, thì cái tin tức thời sự, ông Donald Trump thì lúc nào ông cũng làm cho nóng hết tất cả mọi tin tức, mùa nào thì cũng vậy thôi. Mà bây giờ đó, chúng ta còn nhớ là cái vụ ông Comey ra điều trần trước Quốc hội Mỹ rồi nói rằng là ông ấy là yêu cầu ông Comey là phải ngưng lại cái cuộc điều tra ông Flynn về cái vụ liên quan đến Nga Xô. Thì ông ấy trong một cái lời tuyên bố mà quý vị có thể xem trên truyền hình và lặp đi lặp lại rồi, ông này ông nhất định ông bảo không, ông không hề nói như vậy với ông Comey, có nghĩa là ông Comey nói dối rồi. Rồi ông bảo là cái chuyện là đòi ông Comey là phải trung thành, ông ấy cũng trả lời không, ông không hề nói như vậy. Và ông còn nói thêm mà nếu tôi có nói như vậy đó thì đâu có gì sai đâu, khi mà đòi một nhân viên ở dưới quyền phải trung thành. Nhưng mà ông nói là tôi không nói. Thế nhưng mà bây giờ thì vì thế cho nên cái người ký giả hỏi cái câu hỏi đó ở trong cái cuộc họp báo chung với ông Tổng thống Romania đó, thì mới hỏi lại ông là ông có đồng ý là sẽ lặp lại những điều này trong một cái buổi điều trần có tuyên thệ hay không, under oath. Thì ông nói 100% là ông mới đồng ý. Thì bây giờ chính vì vậy, những cái câu nói qua lại như vậy, thì bây giờ lãnh đạo của phe thiểu số từ người viện đó, tức là ông thượng nghị sĩ Sommer đó, ông mới nói là ông muốn mời ông Donald Trump ra điều trần trước thượng viện. Và cái cuộc điều trần này bao giờ cũng phải tuyên thệ là phải nói thật, và nếu mà nói sai mà có bằng cớ thì có thể là bị luận tội, bởi vì là mà cuộc điều trần có tuyên thệ. Và ông chính ông Sommer này ông ấy nói rằng là để mà có thể xua những cái đám mây, tức là những cái chuyện mà bên lề làm cho ông mất uy tín của một tổng thống đó, trong cái nhiệm kỳ của ông, thì nếu ông ấy chấp nhận điều trần một cách công khai và đưa ra các bản ghi âm những lần ông nói chuyện riêng với lại cựu giám đốc của FBI, tức là ông James Comey đó, thì ông ấy sẽ được giải tỏa. Thì đây là một cái chuyện mà buồn cười, chưa bao giờ lại có cái vụ mà Quốc hội không tin lời của Tổng thống bắt ra điều trần. Trong khi đó thì một ông thượng nghị sĩ cũng ở phía Cộng Hòa đó, là ông Graham, là một trong những cái lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa rất nổi tiếng, thì cũng mới tuyên bố rằng là nếu mà ông Tổng thống Trump mà lại ra điều trần công khai trước Quốc hội thì đây như là một cái trò xiếc thôi, tức là không bao giờ, chưa bao giờ xảy ra. Và thí dụ như bây giờ ông Comey cũng được ra điều trần cùng một lúc là hai bên đối chất nhau mà lại công khai trực tiếp truyền hình, thì có lẽ là làm náo loạn cái đất nước này để trở thành một cái chương trình truyền hình mà đắt khách nhất trong lịch sử thế giới, chị Thu Nga.
Đúng là cái xứ tự do dân chủ thật. Cứ tưởng tượng mà ở bên Việt Nam mà có một người chống lại ông KMLV thì là chắc là sẽ đi mò tôm thôi. Nhưng mà đây là cái xứ Mỹ. Tuy nhiên luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump cũng dự định sẽ đệ đơn khiếu nại vào đầu tuần này nè, về cái việc mà cựu giám đốc FBI James Comey đã tiết lộ những cái cuộc trò chuyện với Tổng thống. Một người thân cận của nhóm luật sư cho biết như thế. Và luật sư Mark Kasowitz sẽ đệ đơn khiếu nại lên Tổng Thanh tra của Bộ Tư pháp và cũng sẽ đề nạp yêu cầu lên Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Tình báo Thượng viện về lời khai của ông Comey. Và hai ông này thì bây giờ nghĩa là hai ông đều chấp nhận là phải thề. Và nếu mà nói dối thì đó là bội thề, thì sẽ bị những cái hình phạt tiếp theo. Và tổng trưởng lý của tiểu bang Maryland và Washington DC thì hôm nay lại nộp đơn kiện Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang với cáo buộc ông vi phạm hiến pháp. Và vụ kiện tập trung vào cái nội dung và điều khoản thù lao của hiến pháp Mỹ, trong đó có cấm mọi viên chức chính phủ nhận quà hay là bất cứ thứ có giá trị nào từ chính phủ của nước ngoài nếu mà chưa có được sự chấp nhận của Quốc hội. Và tổng trưởng lý của tiểu bang Maryland Brian Frost nói rằng cái sự việc phát xuất từ sự thất bại của ông Trump trong việc mà phân tách một cách rõ ràng giữa những lợi ích cá nhân và với một cái nhiệm vụ của một vị tổng thống. Và ông Frost khẳng định nếu cái điều khoản thù lao quy định tổng thống phải đặt quốc gia chứ không phải vì lợi ích cá nhân trên hết. Và đây là lần đầu tiên coi như là một vị tổng thống bị cơ quan chính phủ kiện về vấn đề này. Trước đó thì tổng thống mà từng đối mặt với cái vụ kiện tương tự hồi tháng 1, nguyên đơn là tổ chức phi chính phủ ở Washington có tên là Nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức, viết tắt là CREW. Và Theo CNN thì ông Trump đã làm chủ là 564 cơ sở business và những cơ quan mà có quan hệ làm ăn có ít nhất là 25 quốc gia của nước ngoài. Như vậy thì ông này bây giờ cũng đang rắc rối lắm. Và thấy cái mặt của ông bây giờ hết cười nổi rồi đó anh Dương Phục.
Ông ấy bây giờ, ông ấy không phải là lần đầu tiên ông ấy bị kiện đâu chị Thu Nga, ông bị kiện rồi kiện nhiều thứ khác nhau lắm rồi. Mà ông này ông có vẻ ông bất cần. Chứ những cái vụ này đó, điều người ta thấy rằng là ông có nhiều cái ông ấy nói không thật. Là bởi vì là sau khi nắm quyền một tháng thì ông đã tuyên bố là ông nhường lại hết tất cả quyền điều hành cái cơ sở kinh doanh của ông ấy cho các con của ông ấy. Thì bây giờ mới vỡ lẽ rằng là ông ấy chỉ nhường cái quyền điều hành thôi, còn cái quyền gọi là quyền sở hữu các cơ sở kinh doanh này thì ông ấy vẫn giữ như thường. Thì cái điều đó có mà tiếng Mỹ nó gọi là conflict of interest, tức là bị xung đột với cái lợi ích của đất nước. Bởi vì cái tâm điểm của cái vụ kiện này đó mà Maryland và Washington công tố viên đưa ra kiện là bởi vì sao vậy? Là bởi vì cái khách sạn của ông Trump đó, ngay cái khách sạn này đó mà là cái trong vụ kiện là ngay ở tại Washington DC thì là khách sạn này chấp nhận những cái khoản thanh toán từ nước ngoài mà theo cái luật mà hiện hành đó thì trong đó cấm những cái viên chức cao cấp của Hoa Kỳ được có những cái lợi ích từ những cái cơ sở kinh doanh đối với lại chính phủ nước ngoài. Tỉnh đó là cái lý do của vụ kiện. Thì ngay từ Washington Post thì cũng giống như CNN là rất là có những cái tin tức không có công bằng lắm với ông ấy, bởi vì là chuyên môn đứng đi những cái tin dở tin xấu về Donald Trump. Thì cái Washington Post ngày hôm qua đưa ra rằng là thí dụ như là cái tòa đại sứ Kuwait á, mà định tổ chức một cái buổi gây quỹ ở tại một khách sạn khác, nhưng cuối cùng thì lại chọn cái khách sạn của ông Trump là bởi vì thấy là hấp dẫn rồi về cái tên khách sạn mang tên ông Trump, và cái điều đó nó mang lại cái lợi ích riêng cho ông bởi vì ông vẫn còn là sở hữu của cái khách sạn này, cho dù là cái quyền điều hành bây giờ ông giao cho con. Thành ra cái này vụ này rắc rối, và cứ như thế thì ông sẽ còn bị kiện nhiều lắm, là bởi vì ông là cái gọi là cái xung đột về lợi ích đó, ông ấy gây ra ngoài là bởi vì ông hay rất là đi nghỉ hè, đến nỗi mà báo chí còn tiết lộ ra là một tuần ông ấy đi tới một cái khu nghỉ hè xong đánh góp của ông ấy là tới 2-3 lần lận, và ông ấy hay đến cái câu lạc bộ gọi là Mar-a-Lago đó ở tại Florida để mà nghỉ mát rất là nhiều lần. Và ông lại có cái thói quen lạ là ông hay đột nhiên xuất hiện ở trong những cái buổi tiệc tùng riêng tư, ngay cả cái đám cưới của những cái người không quen nhưng mà người ta mướn ở cái cơ sở kinh doanh của ông. Ông ấy tự nhiên ông xuất hiện chơi, rồi ông đến ông bắt tay rồi ông đi. Và theo như tờ Washington Post á, như vậy có nghĩa rằng là nó có cái sự xung đột trong cái lợi ích riêng tư và cái vai trò chính trị của ông. Đến nỗi mà cái tờ phóng viên của cái tờ New York Times còn moi móc ra tìm ra một cái tờ flyer quảng cáo cái khu nghỉ mát của ông ấy, rằng là nếu mà quý vị mà tổ chức ở tại địa điểm này thì có nhiều cơ hội sẽ có tổng thống ghé qua và nói lời chúc mừng tới quý vị. Và tờ flyer này cũng được coi như là cái bằng chứng là lợi dụng cái chức vụ để làm lợi cho cái cơ sở mà riêng tư về thương mại của mình. Bởi vì cho tới bây giờ thì người ta xác nhận rằng là tất cả cơ sở kinh doanh này đó thì ông vẫn là chủ nhân như thường, mặc dù ông mới nhường cái quyền điều hành cho con ông biết rồi. Chị Thu Nga,
nếu mà ông xuất hiện ngay ở trong một cái bữa tiệc nào của đài phát thanh 1600 AM với 900 thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ quảng cáo nói rằng ông ấy có thể chụp chung với bạn vài kiểu ảnh và tha hồ chúng ta lại lấy tiền bỏ túi. Nhưng một quả đúng như vậy, vào cái tối 9 tháng 6 thì một nhóm học sinh ở tổ chức tiệc tốt nghiệp tại câu lạc bộ golf quốc gia, ông Trump này cũng đã bất ngờ được đón tiếp. Rồi ông Donald Trump cũng có mặt tại câu lạc bộ golf vào cuối tuần qua để dự một cái buổi gây quỹ cho nghị sĩ Tom MacArthur của tiểu bang New Jersey. Rồi ông lại dự một cái bữa tiệc đám cưới nữa. Vì vậy cho nên bây giờ đó, ông này đã đúng là có một cái tất cả mũi dùi đều chỉa vào ông hết. Nhưng mà quay trở lại về cái việc mà Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions nêu ở trong cái thư gửi cho Quốc hội ngày hôm qua cho rằng ông sẽ điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, và Ủy ban này đang điều tra về cái sự can thiệp của Nga vào cái cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái và ông Sexton dự định là sẽ trả lời những câu hỏi về bản thân của ông. Và những câu hỏi này đã phát ra từ hồi tuần trước khi mà ông Comey ra điều trần. Nhưng mà bây giờ đó ông Trump ông để phản pháo lại, thì ông Trump ông nói ông sẵn sàng là thề để mà sẵn sàng khai chứng hữu thệ. Và bây giờ thì luật sư riêng của ông Donald Trump thì chúng tôi cũng vừa mới loan đó, thì cũng sẽ là có những cái đơn để mà nói về cái việc này. Tuy nhiên và ông Trump này thì chúng ta cũng biết rằng ông có nhiều cái việc mà là việc làm bất ngờ của ông lắm. Rồi công tố viên Bob Roe bị sa thải vì từ chối cái cuộc gọi của ông Trump thì có như vậy hay không? Thì ông mà Brit Brown nói trong cái chương trình This Week của ABC rằng ông cảm thấy cái cuộc gọi của ông Trump vượt qua cái ranh giới thông thường giữa cái nhánh hành pháp và nhà điều tra hình sự độc lập. Và ông Barara này nói là ông bị sa thải sau khi ông từ chối cái cuộc gọi thứ ba. Và ông này thì được ông Obama bổ nhiệm từng là công tố viên của liên bang hàng đầu ở Manhattan. Và nói rằng ông Trump đã cố vun đắp cái việc mà quan hệ sau khi họ gặp nhau vào cuối năm 2016. Nhưng mà ông ta nói ông cảm thấy cái điều này không thích hợp sau khi ông Trump nhậm chức. Và ông nói rằng Tổng thống Obama không hề gọi điện thoại cho ông trong vòng 7 năm rưỡi. Và như vậy thì chúng ta thấy là ông Trump này làm cái nhiều việc mà bây giờ người ta khai ra coi có vẻ là bất lợi cho ông lắm. Và cái cuộc phỏng vấn này diễn ra vài ngày sau khi mà ông Comey này điều trần và công khai và đưa ra cái việc mà ông Trump yêu cầu ông phải trung thành trong một bữa ăn tối ngay khi nhậm chức. Rồi bây giờ tới cái phiên mà ông Barara này nữa đã nhân phục.
Vâng, ông Barra này đó là một công tố viên liên bang hàng đầu của New York. Và như là chị Thu Nga nói, là bị ông Donald Trump sa thải sau khi, mà đây theo như lời ông kể lại, là có những cú điện thoại bất thường từ Donald Trump gọi riêng cho ông Barra, và ông mới không cảm thấy thoải mái mà bị gọi riêng như vậy. Ông mới nói như thế này là tôi không mong chờ một ông Tổng thống Hoa Kỳ gọi cho mình riêng, bởi vì quan điểm của tôi là người trong ngành tư pháp thì phải giữ một cái mối quan hệ độc lập. Và vì thế cho nên ông mới từ chối không nhận thêm những cái điện thoại của ông Donald Trump nữa. Và theo như ông ấy thì sau đó ông ấy bị là sa thải. Đây cũng là một cái nét và đặc biệt của ông Donald Trump. Tức là ông muốn thân thiết nhưng mà gọi và bây giờ từ chối không có nhận điện thoại của ông thì ông bực và ông ấy sa thải luôn thôi. Và cái vụ này lâu rồi, thế nhưng mà bây giờ ông này mới chịu tiết lộ, đó là sau khi mà cái vụ ông James Comey ra điều trần thì báo chí phỏng vấn ông mới tiết lộ là một trong những cái lý do mà ông ấy cho rằng là ông bị sa thải là bởi vì ông mới không có chịu nhận những cái cú điện thoại liên tiếp hoài của ông Donald Trump. Đây cũng là một trong những cái điểm mà bây giờ báo chí đường khai thác là cái cá tính của ông Donald Trump rất là lạ và mạnh nữa. Nếu mà có những cái người mà phản ứng không chịu những cái sự tiếp xúc hoặc là ngay cả những cái điều mà ông ấy cầu thân đi nữa thì ông có thể bực mình và ông sa thải một cách dễ dàng. Như hồi nãy chị Thu Nga có nói Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions mà chấp nhận ra điều trần, đây là một cái điểm rất là đáng kinh ngạc và chính một số những nhân vật của Quốc hội cũng ngạc nhiên. Nhưng mà cái bản tin mà hôm nay cho biết cái lý do ông sẽ cho rằng là ông ấy chấp nhận lời mời ra Ủy ban Tình báo của Thượng viện để mà điều trần đó là bởi vì ông Comey đã phát biểu trước Ủy ban Tình viện mà ông muốn trả lời, muốn phản ứng cho cái lời phát biểu đó. Thì bây giờ cái vụ này rất là ly kỳ và gay cấn. Không biết rằng là cuộc điều trần đó sẽ công khai hay là trong có một phiên họp kín. Nếu mà công khai có nghĩa là truyền hình, lại trực tiếp truyền hình nữa, thì đây cũng là, theo như một số các nghị sĩ, thì đây là chỉ là một cái màn xiệc. Nó cứ kiểu mà đối qua đối lại, người ta gọi là he said, she said, người nói thế này thì người nói thế kia, không biết ai tin ai được. Thành ra bây giờ cái Ủy ban điều tra của Thượng viện ra lệnh cho Tòa Bạch Ốc, người ta có quyền là xin là gửi những cái băng thép nào Tòa Bạch Ốc có trong cái cuộc mà đối thoại riêng tư giữa Donald Trump và ông Comey đó để họ tiếp tục điều tra. Thì đây cũng càng ngày là càng thấy có cái vụ gay cấn mà không biết là có cái tết đó không. Thế nhưng mà cái Ủy ban điều tra đòi nếu có thì phải nộp, mà nếu mà không có thì trả lời không có, chứ không thể nào mà nói dối được. Mà nếu dối, nếu bị điều tra ra thì là coi như là mang cái tội là gây trở ngại cho những cuộc điều tra. Chị Thu Nga.
Vâng, bây giờ thì con cái của ông với vợ của ông bây giờ cùng dọn về trong Tòa Bạch Ốc rồi, có thể là cứu nguy cho ông chăng? Nhưng mà cái bản tin hôm nay nói rằng đệ nhất phu nhân cùng con trai út đã chuyển về sống tại tòa Bạch Ốc rồi, tức là sau 4 tháng rưỡi sau khi mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Và bà Melania tối cùng, và bà cũng đã đăng cái ảnh mà chụp đài tưởng niệm Washington nhìn từ ở tòa Bạch Ốc lên cái Twitter, nghĩa là mấy người này khoái Twitter lắm. Không biết là anh Dương Phục có xài Twitter chưa, chúng tôi cũng chưa có biết xài Twitter làm sao hết trơn á. Nhưng mà gia đình ông này coi bộ là ông là thích cái Twitter lắm. Nhưng mà chuyển sang một phần tin Việt Nam thì thấy rằng cái việc mà ở Việt Nam này, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về gần 700 ngư dân được trả về, và trong cái thư mà trả lời về cái vụ mà Indonesia trao trả 695 ngư dân Việt Nam thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói chính phủ có các biện pháp bảo vệ công nhân phù hợp và không ủng hộ ngư dân xâm phạm vùng biển của quốc gia. Chúng ta thấy rằng những ngư dân Việt Nam rất là tội nghiệp, đi tới cái chỗ nào đánh cá thì cũng bị bắt, rồi đi ra ngoài khơi xa xa lắm thì bị Trung Cộng cũng vừa bắt vừa đánh rồi vừa bị nhốt nữa. Thì tờ Jakarta Post hôm 9 tháng 6 cho hay là chính phủ Indonesia bác cái việc hồi hương này là một phần trao đổi với Việt Nam nhằm thả các thuyền viên của các tàu tuần tra hàng hải của Indonesia. Và báo này nói rằng bị Việt Nam giữ làm con tin. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng có những việc mà đối xử nhân đạo. Thì ngày hôm nay thì bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời rằng liên quan đến vấn đề ngư dân bị các nước trong đó có Indonesia bắt giữ qua nhiều cái việc khác nhau, thì họ luôn luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để mà... Và bà Hằng lại không... Và trước đó thì Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia nói là các tàu của Việt Nam bị chặn ở những khu vực gần quần đảo Natuna của Indonesia, trong lúc Hà Nội nói các ngư dân ở trong vùng biển Việt Nam vào cái thời điểm xảy ra đụng độ thì tường thuật như vậy. Và chúng ta thấy rằng ngư dân của Việt Nam bây giờ coi như là trói tay về Formosa ở trong nước, và ở ngoài biển thì bị hết nước này tới nước kia bắt tội nghiệp quá, anh Yên Phục.
Vâng, đúng như vậy. Trong những cái tin về Việt Nam ngày hôm nay, tiếp tục cái bản tin về cái bí thư của tỉnh biên ái đó, Yên Bái, một cái tỉnh nhỏ ở miền Bắc thôi, thế mà một cái người bí thư mà có em ruột thôi, ký giấy cho em ruột tên là Phạm Sĩ Quý làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh, mà chỉ với chức vụ đó ông này ông ấy xây một cái nhà đến hàng tỷ, đây là tỷ vào đường tiền Việt Nam, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy cái hình được đăng trên net bữa nay, cái nhà nó như là một cái dinh sự rất là lớn, nghĩa là của những cái đại tỷ phú ở bên Mỹ chứ không phải là ở Việt Nam, mà làm sao với một cái chức vụ chỉ là giám đốc một cái sở ở trong một cái tỉnh thôi mà có thể xây được với căn nhà khủng khiếp như vậy. Thì hóa ra bây giờ là mới tiết lộ ra là ông này là em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà, ông ấy tên là Phạm Sĩ Quý, và cái thời điểm mà bắt đầu xây bà là chủ tịch, và bây giờ bà là bí thư tỉnh, tức là xếp dòng tỉnh, và bà đã ký giấy để cho những cái đất, ông này cũng không cần phải mua đất, cái đất này đất là thuộc tỉnh, nhưng mà ký giấy sau đó mà để ông này coi như là được hưởng nguyên con cái đất này, và ông mới xây, lấy tiền đâu ra xây, cái vai trò một giám đốc một tỉnh mà xây, có thể xây nhà mà hàng triệu đối với so Mỹ là Mỹ Kim đó, đối với hàng tỷ tiền Việt Nam ấy, thì lấy đâu ra, câu hỏi đấy là tiền đâu ra trong cái chức vụ, cái lương của ông ấy, lương giám đốc được bao nhiêu mà để có thể xây nhà mà dữ dội như vậy. Thì đây cũng là một câu hỏi mà không cần trả lời phải không chị Thu Nga, cái trò mà cứ con ông cháu cha rồi chị làm lớn thì em được hưởng như thế này, nó là một cái chuyện bình thường của cái xứ Việt Nam khốn khổ của chúng ta, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, nếu mà chúng ta nhìn những cái biệt thự, những cái lâu đài của con ông cháu cha hay là những cái ông chóp bu của Đảng Cộng sản thì cái câu hỏi dĩ nhiên là tự đặt ra tiền đâu, nhưng mà chúng ta cũng biết tiền đâu rồi. Vì vậy cho nên là cái việc mà tham nhũng ở Việt Nam đó, chính những cái ông mà lãnh đạo này cũng nói rằng khó mà trừ khử lắm, coi như là impossible. Và nói rằng cái việc mà họ ăn lớn thì ăn theo lớn, mà nhỏ thì ăn theo nhỏ. Cho nên mấy ông này ăn không biết là ăn cái gì. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái việc mà tham nhũng ở Việt Nam, họ không phải chỉ có ăn tiền không, mà họ ăn cả đất đai, rồi ăn cả tất cả những cái thứ gì mà bất động sản họ cũng ăn nữa. Nhưng mà đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, anh Dương Phục. Nhưng mà cuối tuần này thì ở khắp nơi trên nước Mỹ, nơi nào mà có người Việt cư ngụ thì cũng đều có những buổi lễ để tổ chức mừng ngày quân lực, phải không anh Dương Phục? Ở bên này thì
đúng như vậy, 19 tháng 6 ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, ở tại thành phố Houston này cũng cuối tuần này thì cũng có đại lễ cho ngày quân lực 19 tháng 6 sắp tới đó chị Thương ạ.
Dạ vâng, và quý vị nhớ nghe trên làn sóng 1600 AM và ở bên Dallas và 900 AM ở bên Houston để biết giờ giấc tham dự. Vậy đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Chúc anh Dương Phục có một ngày thật là bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với anh trong chương trình ngày mai. Đừng có nghỉ nhá.
Vâng. Chúc một ngày làm việc vui, không nghỉ.
Dạ.
Vâng, chào chị Tương Nga.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai được trình bày với Tường Vân tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới khán giả của hai miền cũng như là xin gửi lời chào tới Tường Vân. Hôm nay thì thời tiết bên Houston buổi sáng nay thì khá là nóng bức. Bên Dallas lúc này như thế nào vậy Tường Vân?
Vâng, Tường Vân từ Dallas xin kính chào quý khán giả của hai miền và chào anh Đăng Khoa. Thời tiết hôm nay tại Dallas cũng khá là nóng. Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất là 91 độ và thấp nhất là 74 độ. Chỉ có 10% cơ hội mưa ngày hôm nay thôi. Tuy nhiên vào ngày mai sẽ có 20% cơ hội mưa và nhiệt độ sẽ khá là thấp hơn một chút xíu. Không biết thì ở bên đó như thế nào anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, hôm nay thì Đăng Khoa cũng nói rằng là sáng nay thì trời cũng khá là nóng, lúc này bên ngoài là 81 độ, tuy nhiên chúng ta có thể cảm nhận lên tới 88 bởi vì độ ẩm khá là cao, 79%. Hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 89 và phần trăm cơ hội mưa sẽ là 50% cho ngày hôm nay. Và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 77 độ cho ngày thứ hai hôm nay. Và xin mời Tường Vân với bản tin Nhật báo truyền thanh đầu tiên.
Vâng, để mở đầu bản tin đầu tiên, mời quý vị đến với một mẫu tin nói về trạm không gian đầu tiên đón du khách lên quỹ đạo. Công ty được tên là Ancium Space có trụ sở tại Houston, Mỹ, ở Hoa Kỳ, thông báo kế hoạch phóng trạm không gian thương mại đầu tiên trên thế giới lên quỹ đạo vào năm 2020. Công ty này sẽ sử dụng trạm không gian này như một cơ sở nghiên cứu tư nhân và trạm tiếp đón khách du lịch vũ trụ trước khi biến nó thành trung tâm sản xuất vệ tinh. Mục tiêu trước mắt của Ancium Space là thực hiện các chuyến du lịch không gian kéo dài 10 ngày đến trạm không gian quốc tế, còn gọi là ISS, của cơ quan hạng hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, NASA. Vào năm 2019, Amar Blackman, phó chủ tịch của Ancium Space, nói rằng chuyến du lịch không gian này sẽ có giá hàng chục triệu đô cho mỗi ghế ngồi. Việc đào tạo cho những chuyến du lịch như vậy bắt đầu trong năm nay. Ancium Space đang có kế hoạch thiết kế và xây dựng những thành phần riêng biệt cho trạm không gian của mình trên ISS. Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2024 với chi phí ước tính khoảng 1 tỷ đô. Blackman cho biết trạm không gian thương mại đầu tiên trên thế giới sẽ được trang bị máy in 3D có khả năng sản xuất, chế tạo nhiều vệ tinh nhỏ, hàng trăm Luapin turbine phản lực và hợp kim siêu đặc biệt. Ancium Space sẽ đi vào hoạt động 16 tháng. Giám đốc điều hành của công ty sẽ là Michael Safarini, người quản lý chương trình ISS của NASA trong 10 năm. Vâng, trở lại với anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, với việc rằng là càng ngày cái nền kỹ nghệ nó càng phát triển thì với những cái phát minh như vậy thì chúng ta cũng hy vọng rằng là sẽ trong tương lai thì chúng ta con người có thể lên tới các cái tìm kiếm các cái vùng đất khác với nhiều cái cơ hội sống nhiều hơn. Thưa quý vị, rằng là sáng hôm nay thì cũng có một bản tin của Houston Chronicle nói về việc rằng là chúng ta chắc chắn rằng là rất là nhiều người ngày hôm nay sử dụng các cái điện thoại tinh khôn như là iPhone hoặc là Android. Thì khi mà sử dụng các cái điện thoại này thì chúng ta có thể download về các cái app, và các cái app này thì dùng để mà chúng ta tìm kiếm các cái mặt hàng giá rẻ, và qua đó thì tạo ra một cuộc chạy đua giữa các nhà bán lẻ để đưa ra các cái giá hấp dẫn, đặc biệt rằng là đối với các cái mặt hàng về quần áo. Thì trong khi các cái nhà bán lẻ đang cố cung cấp nhiều sản phẩm độc quyền hơn và nâng cao kinh nghiệm mua hàng trong các cửa hàng, thì đại công ty Amazon đang mở rộng nhanh chóng vào cái ngành may mặc, tạo ra nhiều cuộc chiến giảm giá hơn giữa các công ty. Sarah Scottkins là một cư dân của Los Angeles, 30 tuổi, đã sử dụng các cái ứng dụng như là HataHalf để mà scan các cái mặt hàng và theo dõi các cái mặt hàng giảm giá của các công ty, và từ đó thì sẽ lựa chọn cái mức giá rẻ nhất. Và cô cho biết rằng là không có lý do gì để mà phải trả cái full price cho các mặt hàng này, khi mà cũng là một cái sản phẩm này, tuy nhiên tại một cửa hàng khác thì cái giá nó rẻ hơn. Và việc mua bán và lựa chọn giá bắt đầu nhiều hơn trong cái thời kỳ kinh tế khó khăn của Hoa Kỳ, khi mà các cửa hàng buộc người mua sắm phải có nhiều suy nghĩ khi mà chi tiêu cho việc chọn mua. Và đặc biệt rằng là ngay cả khi mà nền kinh tế đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, thì người Hoa Kỳ vẫn có một thói quen rằng là họ vẫn luôn luôn lên các cái điện thoại tinh khôn của mình để mà sử dụng các app và tìm kiếm các cái mặt hàng giá rẻ, cũng như so sánh giá các sản phẩm trước khi là quyết định có bỏ tiền ra mua hay là không. Jack Klenness là chuyên gia kinh tế trưởng của nhóm thương mại bán lẻ Hoa Kỳ nói rằng là chúng tôi đã giúp cho người tiêu dùng bằng cách đưa ra các chương trình giảm giá, và đặc biệt rằng là sẽ trả lại tiền sau khi mà những cái người tiêu dùng mua các sản phẩm trả trước. Và thường chúng ta thường biết rằng là rebate thì các cái cửa hàng sẽ trả lại chúng ta bằng các cái check hoặc là các cái thẻ prepaid card. Và người mua hàng thì có thời gian và các cái công cụ như là điện thoại tinh khôn cũng như là tablet để tìm kiếm các cái sản phẩm mặt hàng giá rẻ. Và càng ngày thì cái số lượng ứng dụng cũng như là trang web ngày càng tăng, như là một sự cạnh tranh giữa các cái hãng bán lẻ. Và với cái sự coi như là càng tăng như vậy thì đối với người mua sắm đây là một cái điều có lợi cho họ, khi mà họ sẽ có rất là nhiều các cái sự lựa chọn. Mark Phillips, 26 tuổi, làm việc trong ngành Digital Technology, sống ở Manhattan, New York, thì nói rằng là anh ta thường lựa chọn mua các cái mặt hàng giảm giá vào cuối mùa, khi mà các chương trình được đưa ra để mà các cái nhà bán lẻ có thể bán đi hết các cái sản phẩm còn lại trong kho. Và anh cũng không quên sử dụng các cái app để mà check giá, xem nơi nào mà bán rẻ nhất trước khi mà quyết định đi tới đó để mua. Các cửa hàng cũng như rằng là các cái nhà bán lẻ quần áo đã phải vật lộn với những cái thách thức từ nền kinh tế Hoa Kỳ, cũng như rằng là việc người tiêu dùng thì ngày càng lựa chọn cái việc là shopping online nhiều hơn là đi đến các cái store tại các cái khu shopping mall. Và những cái tên tuổi mà nổi tiếng như là Michael Kors hoặc là Ralph Lauren thì đang phải vật lộn để giữ các cái cửa hàng của mình tại các khu shopping mall. Và các cái chuyên gia hy vọng rằng là việc giảm giá thì sẽ được tăng lên khi mà đại công ty Amazon đang trở nên tích cực hơn trong việc mà bán quần áo cũng như rằng là đưa ra các cái chương trình promotion. Thì Amazon đã có một nỗ lực lớn để mở rộng việc mua bán quần áo thời trang dưới một cái nhãn hiệu riêng tên là Lord and Rose, được thiết kế như là một cái thương hiệu của nổi tiếng trên toàn Hoa Kỳ. Bởi vậy khi mà người mua vào cái trang của Amazon và tìm kiếm một cái áo hoặc một cái quần thì sẽ tự động có cái tên, cái nhãn hiệu đó là Lord and Rose, và sau đó thì có thể so sánh với các cái nhãn hiệu khác của Hoa Kỳ. Thì Michelle là giám đốc tiếp thị của Lumberance Commercials, là một công ty khởi nghiệp giúp các cái nhà bán lẻ sử dụng dữ liệu để thực hiện các cái mức so sánh giá và đưa ra một cái ví dụ rằng là một cái chiếc váy bán trên trang Amazon và có cái thương hiệu rằng là Lark and Rose thì có thể thấp hơn 50% so với một sản phẩm tương tự của một thương hiệu lớn. Tuy nhiên, trên Amazon thì được review và đánh giá là không thua kém gì các cái thương hiệu này. Và theo các cái nhà phân tích Cowen và Kors thì Amazon đã sẵn sàng vượt qua Macy trong năm nay như là nơi mua bán quần áo lớn nhất của Hoa Kỳ. Và họ dự đoán rằng là thị phần quần áo Amazon của Hoa Kỳ sẽ tăng từ 6,6% của năm ngoái lên tới một con số khá là cao là 16,2% vào năm 2011. Và qua cái bản tin này thì chúng ta cũng thấy rằng là với việc rằng là ngày càng rất là nhiều người thích mua đồ online hơn cũng như rằng là Amazon đã bắt đầu dấn thân vào cái việc mà mua bán quần áo thì các cái nhà bán lẻ khác như là Macy sẽ phải cạnh tranh rất là nhiều. Chúng ta biết rằng là Macy cũng đã phải đóng rất là nhiều các cái store tại các khu shopping mall trong năm nay và qua đó thì người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn các cái sản phẩm của mình. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý khán giả cũng như là Tường Vân có được một buổi sáng thật nhiều niềm vui và bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau. Tường Vân.
Vâng, Tường Vân từ La La xin kính chúc quý khán giả của hai miền cũng như là anh Đăng Khoa sẽ có một ngày đầu tuần thật là ấm áp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Và sau một vài quảng cáo thương mại, chương trình tiếp theo sẽ đến với quý vị trong giây lát.